Chúa phán, hãy đi rao giảng tin mừng khắp muôn dân. Này Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, kính mời quý vị lắng nghe bộ CD Thánh Thần Roma do Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân giảng dạy. Ước mong những bài giảng này sẽ giúp quý vị hiểu rõ lời Chúa cách thâm sâu hơn.
Thứ hai đó, anh chị em đến đây mừng lễ Kinh Thánh cả Giuse, và từ đó, từ trong thánh lễ mà anh chị em biết hiệp lễ với Chúa, anh chị em ý thức được điều này: tất cả mọi sự chúng ta có đều là tạm bợ hết, và nó đến với mình rồi nó đi ra. Chúng ta ăn vào, cái sức khỏe của mình nó cũng đến rồi đi ra thôi. Hơi thở của mình cũng vậy, máu của mình cũng vậy, và ngay cả cái lời cầu chúng ta hít hơi vào để chúng ta thở ra dâng lên Chúa cái lời cầu cũng thế. Thì đây là cái lời cầu không phải là của tôi, không phải của tôi đâu, đừng nghĩ là của tôi, của Chúa, nhất là của Chúa, thực sự là của Chúa. Giống như là phải làm sao để diễn tả, anh chị em có bao giờ ngửi thấy cái mùi hương hoa, hoa ngọc lan á, mà cái cây bị đốn ấy, ở cây trước cái trong cái vườn hồng nhà dòng, có ai giữ được cái mùi hương hoa đó? Và mình nghe thoáng qua một cái rồi hết. Thì nhạc là lời Chúa, là lời Chúa cũng thế thôi. Chúa cho, Chúa đến, Chúa đậu đó, rồi khi mà nhả ra cái hương hoa xong là không phải của mình nữa. Thì anh chị em đừng có vỗ tay, dâng kính thánh cả Giuse và xin dâng lên Chúa, tạ ơn Ngài có cái lời nguyện như thế này. Tôi cũng đã ước ao lâu lắm rồi, thấy bà con đến rước lễ, hiệp lễ, mà đâu đó cái tư tưởng nó đi đâu đó, cái tâm tình ở chỗ nào đó xa vời, mà không ý thức được rằng khi mà mình lãnh lấy đón nhận lời Chúa, tức là Thiên Chúa nhập thể trong bàn tay của mình đó, Chúa thánh thể trong tay của mình, tức là ngôi lời nhập thể trong bánh, tấm bánh trắng tinh đó. Và nếu ai hiểu được, ai nghiệm được cái chân lý, cái thực tại đó, thực tại đó quyền năng vô cùng, tức là thực tại toàn năng đó, thì anh em chỉ cần một lời thôi, chỉ lặp đi lặp lại, xin chỉ một lời thôi là đủ rồi. Và suốt cả mấy tuần qua, chúng tôi cùng với anh chị em học cách thức làm tông đồ. Chúng ta học thế nào mình biết mình là ai, mình biết mình là gì, rồi mình học hỏi từ Thánh Phaolô tông đồ làm tông đồ, thế nào là tông đồ. Và một phần là chúng ta cầu nguyện hiển nhiên rồi, phần kia là chúng ta phải phục vụ lời. Thì có nhiều phương cách để phục vụ lời. Anh chị em có thể phục vụ lời trong việc cầu nguyện cho những người làm việc tông đồ, anh chị em cầu nguyện cho những người nghèo, cho thế giới về hòa bình, cho đất nước được một ngày tự do, một ngày gần đây. Hoặc là anh chị em cầu nguyện, nó cũng là phục vụ lời đó. Hoặc là anh chị em có thể phục vụ lời trong việc rao giảng tin mừng. Ông Thánh Phaolô tông đồ, Ngài được tách riêng ra để rao giảng tin mừng. Cái công việc phục vụ lời của Ngài đó là tin mừng. Phục vụ lời của các cha dòng Chúa thế là rao giảng tin mừng. Anh chị em có thể phục vụ lời bằng giáo dục con cái trong nhà của mình, bằng cách yêu thương nhau, vợ chồng, cha mẹ, ông bà yêu thương nhau, và lấy lời lành mà khuyên người, nhất là những người con trong gia đình không biết điều ngay lẽ phải, cái gì sai. Chúng ta có cái quyền, chúng ta có bổn phận, chúng ta cần đứng lại trong cái việc giáo dục con cái. Đó là phục vụ lời. Hay là cái việc mà phục vụ lời trong cái giờ cầu nguyện đó, ra cái dòng nhạc này cũng là phục vụ lời đó anh chị. Anh chị em thấy càng ngày càng rõ hơn về cái công việc của các thánh tông đồ: cầu nguyện, phục vụ lời. Và phục vụ lời thì chia ra nhiều cái phương cách. Thì ngày hôm nay chúng tôi xin anh chị em, trong mỗi đấng bậc của mình, anh chị em phục vụ lời, phục vụ lời như thế nào suốt cả mấy tháng qua. chúng ta cầu nguyện, chúng ta lắng nghe lời Chúa. Xin Chúa phán một lời thôi, thì xin anh chị em nói một lời thôi, để cao rao tình thương xót Chúa, để làm chứng cho Ngài. Thì những ai trong những ngày qua đã thọ ơn Chúa, đã thọ ơn Ngài đó, thì tôi xin nhường lời lại cho anh chị em, để anh chị em cũng cùng với chúng tôi phục vụ lời nha. Ai đã được ơn lành đó, em bên đây có ai đã được ơn lành? Xin giơ tay lên. Ai lần đầu tiên đến đây? Lần đầu tiên, ai là người lần đầu tiên đến đây? Cho biết. Các anh chị từ đâu đến? Từ đâu đến? Garden Grove, hả? Santa Ana, phần đông đa số, hả? Đó. Anh ở Cypress đến, hả? Còn ai nữa? Fremont, hả? Fremont, Fremont đến từ phương xa, Fremont đến. Còn ai khác nữa? Vâng, kính mời bà. Baton Rouge, Louisiana. Baton Rouge, Louisiana. Vừa chắc này hết pin rồi. Thấy chưa? Chẳng có cái gì là vĩnh cửu, trường cửu hết. Pin bỏ vào cũng để lấy ra thôi, để quăng thôi. Nếu mà tất cả chúng ta đều ý thức được cái định lý đó, cái nguyên lý đời đời, chân lý đời đời đó, đỡ khổ lắm. Ta thấy đỡ khổ, mình đâu có nắm giữ được cái gì đâu. Tôi đứng đây hồi tôi bắt đầu nói về Chúa hay là phục vụ lời Chúa là bắt đầu chấm dứt rồi, tí xíu nữa hết. Bắt đầu cầu nguyện là bắt đầu chấm dứt tất cả mọi sự như thế. Rồi bây giờ anh chị em có thể lên làm chứng cho Chúa. Người nào đã được ơn, cho những người lần đầu tiên đến đây đó cảm nhận được tình thương xót Chúa, cảm nhận được Chúa như thế nào, và Chúa đã phán một lời. Và không phải chỉ Hùng, con chị muốn lên nữa hả? Kính mời chị, bất cứ lúc nào chị là cho tôi mượn cái microphone. Kính mời chị lên làm chứng cho Chúa. Nói về Chúa thôi nha. Rồi kính mời chị làm. Rồi.
Dạ chào.
Kính chào.
Kính chào ông bà, cô cậu, chú bác, các bạn thân hữu.
Chị là Trịnh Tiểu Bình.
Dạ. Con mới chính chú mẹ này, cái đứa gái của con đó cha. Năm ngoái tháng 5 á, thì nó đi chung với bạn nó chạy phi quay á, thì ban đêm nó có một chiếc xe chạy ngang qua ha, nó quýnh quá là nó đâm tự một mình, nó đâm vô cái cây.
Đứa con gái chạy freeway,
dạ,
đâm vô cái cây.
Bạn chở nó ngồi bên.
Ồ, người bạn.
Dạ. Thì đâm xuống dưới đó thì cái người rớt xuống hố á, mà xong cái cây nó chặn lại thì cái airbus nó không có.
Không có bung ra.
May nó nhờ xích beo vô thì cái đầu con nó đập ra thì nó gãy luôn cái xương cổ, gãy nửa đêm đó.
Đứa con gái của chị gãy xương cổ.
Gãy xương cổ, người bạn nó thì bị gãy cái tay. Thì tối đó con không biết là tối thứ năm đó mà năm ngoái tháng năm. Thì lúc đó con ở nhà đọc kinh cầu nguyện, con đêm nào con hay đọc kinh lắm, ngày và đêm quen rồi. Xong buổi tối con ngủ xong giống như có cái gì á, giống như mẹ báo mộng cái gì cho con vậy. Xong ngủ không được, nó con nói thật thật không biết có chuyện gì không. Con cứ nằm nghĩ nghĩa rồi đọc kinh mừng Maria, con đọc hoài, đọc tới gần sáng á, thì con gái lớn á, nó gọi là má ơi, sao liên lạc má không được, má đâu biết xài cell phone đâu, thế nó kêu mà má đâu biết bấm sao đâu. Thì chừng nào kêu con dở lên thì nghe được, mà kêu mà qua rồi không biết bấm sao. Nó nói má em nằm trên nhà thương á, thì nó là từ cái điện bụng nó bị gãy cổ á cha. Nó còn ở nhà thương nào để sáng nó là nghe lòng biết đó, nhà thương của
cô Trà Đạo,
của công giáo đó,
nhà thương Saint Mary.
Dạ. Xong rồi lúc đó mấy người bạn con nói con mày á bị gì, tại sao mày còn làm cắt tóc chi vậy? Con nói chứ bây giờ á, lời hứa mình đã phó thác cho Chúa mẹ rồi, thì bây giờ con tôi nó bị gãy cổ á, thì mình phải theo lời của Chúa dạy, nó là khi mình phó thác rồi đó thì con mình nó gãy cổ, thí dụ nó chết đó, là Chúa gọi nó đi, mà nó sống Chúa cho nó sống. Xong mấy bà thấy con cắt tóc hoài thì con cắt thì trong lòng con miễn con đọc kinh là được rồi. Thì con đọc tới lúc 6 rưỡi chiều á, thì con không biết lái xe chạy quay rồi, thì con gọi người bạn. Người bạn con mới chở con lên tới nhà thương, thì con nhớ cái hũ mà trước cha làm nước phép của con á, ngoài tiệm á, thánh muối với cái nước thánh á. Thì con đổ vô cái ly, nó con cầm kinh thánh con đọc. từ cửa tiệm con đọc, con lên xe con đọc, đọc tới nhà thương rồi đó. Thì lúc đó thì 8 giờ mới cho vô. Thì lúc mà vô thì thấy con gái nó nằm trên nhà thương, thì cái cổ nó làm hai, nó dặn hai con cái gì đây này,
hai ngón dạ, có hai ngón
nó kéo đi xích ra sau dài tới này này. Mà gặp ví dụ một người mẹ khác, bạn con lên mà thấy cũng sợ, gặp người bạn, thí dụ gặp người mẹ á, thấy là khóc hay là xỉu, tại đức tin con nó mạnh, nó con nghĩ mình phó thác là không biết có Chúa có mẹ, tại sao mình phải khóc. Con gái con lên nó khóc, nó con khóc làm gì mà khóc, thì con mới lấy hình của Chúa mà cha làm phép á, xếp lại con bỏ vào áo nè, con nói gì Chúa nằm trong người của con này, đem Chúa mình con,
Chúa đừng xót, hình Chúa đừng xót,
không có khóc, Chúa không thích ai mà khóc, lòng tin Chúa là không có khóc. Cái mặt nó sưng như này cha, băm sưng như này. Thì bạn con coi xong lúc đó con cũng đọc kinh theo cha dẫn đạo dạy gì đó, con đọc là con lại nước thánh rồi, xong con múc nước thánh cho nó uống. Nó hỏi má cái gì, hôm nay nước thánh của Chúa đó, uống đi. Nó còn đút nó, đút nó nuốt vô xong hết rồi. Lúc đó con nhà thương đọc kinh đó một tiếng mấy đồng hồ, con đi về. Xong ngày mai thứ bảy thì cái người bạn chở con đi nói là một người đó nghe, thì cái người đó nói Bình cho đi thăm được không, thì tôi nói anh muốn đi thăm buổi tối đi, ban ngày mất làm. Nó chợ con bị gì mà còn đi làm, tôi nói đâu sao, phó thác mẹ Chúa này, mẹ Chúa lo mà còn thắc mắc gì cái chuyện này. Rồi lúc đó tối con chọt ông nó lên, con nói gái mình tập vô mặt xương chỗ này bầm gì mà đúng ghê lắm. Khi mà thứ bảy lên con không ngờ đó cha, con mới vừa vô phòng cái ông nhà thấy cái mặt nó khổ nghe này cha, ôi nó đẹp thôi, nó không bạn muốn quánh tay con nghe miệng nói bậy nói bạ, xương nào xương nó không tin hỏi này, hôm qua mặt nó to vậy nè, tao nói có xương đi nữa không phải một tuần chứ tại sao mà hôm thứ sáu mà thứ bảy nó xẹp gì liền. Nó con nói chứ bà kinh nó con nói tới cái bà y tá con nói chắc miracle, mẹ nó đọc kinh
miracle phép lạ
đó, nó phép lạ đó chắc mồm nhiệm á, chứ tưởng như mặt thỏ như cha con nhìn nó con nói con thì cái ông bạn mới nói nó ông bạn mới nói này con ơi con đẹp lắm mà cái gì xích gì mà mất
bạn kéo đầu nó lên
kéo đầu
vẫn đó. Còn ốc bù lon dặn
nó con
dặn trên mặt
nó lên cục cửa nói má con có đẹp không, cho nó đẹp. Thì cái đứa cháu nó cầm cái điện thoại chụp hình đó xong đưa nó coi, nó cười con nói con đừng cử động. Thì coi như ngày thứ bảy là chủ nhật, ngày thứ hai còn nhớ thứ hai lúc đó mà ba ngày trước ngày đó thì cái thần kinh nó bị cái chân nó không cục cửa được, lúc đó mới nhắc con nói má bác sĩ nói chân con không có cục cửa. Tôi nói sao không chịu nói sớm mẹ, mà lấy cái nước thánh đẩy chân nó.
Kính thưa anh chị em, chị Trình Tiểu Bình không phải là người Công giáo nha, ý thức những cái người lần đầu tiên đến đây chị không phải là người Công giáo.
Dạ xong con thấy đấy con đấy, con má đọc kinh hết nhà học rất nó cuốn này xong nha, má đọc kính mừng Maria con nha, con đi vòng vòng cái giường con đọc hoài, mấy bà y tá ai nhìn con khe gì hết, kể nó đi, con cứ đọc đọc xong chừng hai ngày sau má bác sĩ lại tái khám, má cầm cái chân nó lên mới vừa đụng mà nghĩ nó á luôn tới cao đây này,
nó đá bác sĩ hả,
nó đá chồng con,
ồ đá chị
nó đá cho bác sĩ vậy con, trời sao con làm gì sức con dài con nha, mà bốn ngày sau con vô nhà thương cái không thấy sức con như này à, hết tự nhiên con hết hồn đấy.
Từ cỡ một thước mà kéo thành một tấc,
bảy tấc kéo còn hai tấc,
còn hai tấc
cũng dính dạ bữa này, xong thì nó thun tới đây này. Trong lúc con lên nhà thương thì con cầm nước thánh nữa với chân nó con ấy, đấy sao cái sợi xích cột này nè, bác sĩ nó xương con nó sắp dính rồi,
xương nó gãy mà nó sắp nó dính lại rồi, nối lại nhau.
Bác sĩ nó khoảng 3 ngày nữa cộng vô thành một tuần mới được mổ. Thì lúc đó là con đóng cửa tiệm ngày đó, tại buổi trưa nó mổ đó, thì bác sĩ nó 12 giờ trưa mổ, 10 giờ con lên nhà thương. Thì các ông bác sĩ ông nói chuyện với chị con, tại có hai đứa gái, nói với chị nó, nói là sự may mắn của Thượng Đế cho nó là sự cầu nguyện của mẹ nó đó. Một á là may mắn của nó là nó mổ hôm sau. Hai á dặn xấu con luôn.
Xấu mũ lo.
Là xấu đó, là xấu á, bác sĩ xích lên một cái mũ. Mà trong thời gian đó, nó không cục cửa, không được làm gì hết, ngồi chỗ là 6 tháng không được ngồi đầu nữa, dễ ăn ngồi chỗ đúng không, xài qua. Còn ngày nói là còn muốn ướt nước mắt, còn muốn nghĩ lại, dồn vào cái thánh giá không? Tại sao mình phải khóc? Không có nước mắt gì mà khóc kiểu đó được, tin Chúa là không có khóc. Thôi con xài qua, con làm giáo đọc kinh thì bác sĩ nói chuyện với chị nó, thì con biết con ngồi, con đọc, con cầu xin lắm. Còn xài qua thì bác sĩ mới nói là, thứ hai thì nó có chỗ này, may mắn thì sau. Lúc đó bác sĩ nó là 1 giờ. Một giờ bắt đầu mới đưa nó vô phòng mổ á, thì nó khóc, nó sợ cho nó con đừng khóc con đã, má nó là cái hình Chúa trong cái tim con rồi, thì Chúa đang chữa bệnh cho con đó. Thì lúc đó đẩy vô cái phòng cũng xa lắm, còn đọc kính mình Maria cũng đọc hoài đó, cũng đưa tới vô đó rồi. Thì 1 giờ bắt đầu con ra phòng nghỉ, con ngồi cũng đọc kinh hoài, cũng đọc tới gần 5 giờ chiều, đọc không biết mệt gì hết, uống nước đọc tới lúc mà
uống nước rồi đọc kinh kính mừng
hoài đó.
Kinh mừng với uống nước
ngàn lần cũng được nữa, cũng đọc hoài
đọc
đó.
Đi đọc lại
nó con đọc câu đó phải chi
không ăn uống gì hết hả?
Không phải chi mà cha cái dạy con ấy, thì phải thí dụ cha nói vậy gì thì con theo cũng không biết sao
không được kinh kính mừng đủ rồi
con không biết có một kinh đó con đọc hoài tới lúc mà 7 giờ tối chiếc xe đẩy nó ra thì mổ 4 tiếng 5 tiếng thì con nghĩ chắc mơ man gì nó ra con thấy mắt lửa to lắm lạnh má đi mổ sâu nó con hết hồn đấy. Má mổ sao nói chuyện to vậy? Má con hỏi cho xin ấy, sao nói chuyện to? Mẹ không có sao đâu. Trời con mổ sâu, con không có dặn sống ốc nữa đâu. Rồi coi như là mổ đó, cha nó bắn cái này lên. Nó nằm ngoài thương khoảng chừng 4 ngày nó đưa về Gango. Gango thì nghĩ chắc nó ở dưới đó phải 2 tuần. Mà cầu nguyện thấy hay cha, con cầu nguyện sao có 3 ngày nó về à. Về xong tổng cộng gần tháng, phải đi Cochine. Rồi cái đầu băng nhà đi Cochine nè, mẹ không biết mà ngồi á. Khó chịu đâu ấy, con đừng y nha, có Chúa mẹ cứu là đừng y, Chúa mẹ cứu là một lẽ đó nha, mình phải biết giữ cho mình lỡ mà chọc cái xương là lỡ thường nó tại sao mẹ Chúa cho chọc cái xương đúng cha?
Đổ thừa Chúa mẹ.
Đừng có lỡ thường nữa, con mới lỡ thường.
Đổ thừa chứ mà lỡ thường.
Con biết nó tiếng Phật nhiều á.
Đổ thừa chị.
Xong nó hỏi chứ mẹ à, tại sao mình người Phật mà bạn con nó là mẹ là người Phật? Mà làm sao mẹ phải đi nhà thờ, mẹ đi với Chúa? Con mới dặn nó nghe, con nói là Phật Bà Quan Âm Bồ Tát á là cái đạo của mình mấy chục năm rồi, nhưng mà tại sao mà mẹ Chúa ban cho con được lành bệnh mà ban cho chị con lấy được người chồng Công giáo nữa? Thì má nghĩ là Bồ Tát á, Bồ Tát là con hiểu rồi, thì tức như là không có phân biệt đạo nào hết á. Sở dĩ mà bây giờ mà chị con lấy được người chồng Công giáo gì á là má nghĩ là sự Bồ Tát cũng như là gả đó, gả cho người
Bồ Tát gả cho người Công giáo.
Dạ. Không cái tâm linh con có gì thầy hỏi bởi vì con tôi
đúng rồi, Bồ Tát rất là khôn ngoan gả người Công giáo.
Xong con có xin Bồ Tát nó thôi gả được người chị á thì Bồ Tát gả thêm người em cho người Công giáo luôn cũng được nữa. Thì con có nói nó nghe xong con
gả đúng chỗ rồi chị.
Dạ. Thì con giải thích nó nghe, con nói là con đừng nghe bạn con nói Công giáo hoặc Phật giáo, những lòng của con ấy, hiện tại là con lành là ai, là cái ơn mẹ lên tới đây nè. Bồ Tát nhà là độ con phù hộ là cái chuyện đó rồi,
đúng rồi,
là gốc của mình rồi. Nhưng mà cái ơn sinh đó là má thấy không có ở đâu có hết đó. Chỉ có lòng biết dòng của thế đó mẹ thôi, không có đó. Con nói nghe con mắt con nói là chùa cũng đâu có, mà mấy cái nhà thờ đó nè má thấy không ai có hết á. Là 2 năm nay là dòng cứu thế Đức Mẹ đây này. Thì bảo vệ má mới nói con nghe là đừng có nói tạo với Phật gì hết. Lòng của con là sao con, lúc nào con nghĩ luôn luôn phải nghĩ là có Chúa có mẹ. Trong lòng của con ngày nay con cái cổ lành này, mà bác sĩ nói là 6 tháng mới được đi làm. Có 3 tháng mang người rất cao, mặc đồ đẹp với tiền má con đi làm. Con hết hồn đi làm được không? Được, con thấy không có gì hết á. Thì đáng để cái này đó là con lên nhà thờ á là chia sẻ Đức Mẹ nè, nhưng mà tại vì bác sĩ nói là 3 tháng lên khám một lần, tại vì khám tới bữa nay tính là 10 tháng rồi, cho kết quả là cái xương của nó không có cái gì hết,
hoàn toàn lành lặn lại.
Gãy hai cái nhưng mà vậy nó chọc là khác nha bác sĩ.
Tôi là bác sĩ gì?
Gãy luôn.
Tôi tu sĩ chứ không phải bác sĩ.
Nó cha biết sao bạn con nói là Bình à, mày lúc nào tôi thấy mày cũng nói Chúa với mẹ hoài vậy, mày phải nghĩ là bác sĩ. Cho tôi nói không, trước khi mà bác sĩ muốn giải phẫu đứa con gái là phải tự nhiên nó giải phẫu rồi, lẽ nó đọc kinh nó kêu Chúa trước mặt chị nghe sao, bác sĩ tối giờ nó phải cầu nguyện Chúa mẹ chứ, nó không phải kêu Chúa mẹ. Cái cuộc giải phẫu của đứa con gái là ai, là Chúa mẹ cứu chứ, bác sĩ có giỏi cỡ nào cũng vẫn cầu nguyện Chúa mẹ. Là con nói với người bạn con, tại bạn con nói là Bình à, Chúa mẹ tin thiệt nhưng mà đừng có bao giờ để ý là có Chúa mẹ, mình phải nghĩ là bác sĩ. Thì con mới nói với cái người bạn đó, con nói là bác sĩ á, nó có giỏi cỡ nào đi nữa là ai cho, là Chúa mẹ cho. Trước khi nó mới giải phẫu một cái cuộc này nó phải dễ đâu, gãy cái xương cổ mà 2 cái luôn,
2 khúc ha,
2 khúc luôn
mà nối lại.
Dạ, cái ông bác sĩ nói là con người lớn là sự cầu nguyện của gia đình đó đó, chứ không có là nó trục xuống là đi luôn tại nằm liệt giường
tê bại luôn ha.
Dạ, thì lúc đó bác sĩ nói á, thì người cháu con của thằng em á, nó khóc con tỉnh bơ, xong nó về nhà nó cởi cho mấy đứa em nhà nó, má nó không có khóc gì hết, tỉnh bơ à, tôi nói khóc làm gì, ta đã nói cái câu là có thác cho mẹ Chúa là không bao giờ khóc mình, đây là chính bạn con vậy này, con dạy nó là phó thác mẹ Chúa là đừng có than mẹ với Chúa, phó thác một lời đó thì mình nói là ví dụ như chồng bả này bây giờ Việt Nam có bồ có bịch đi, bà ở đây than thở khóc bà, con nói bà đã phó thác chồng bà với con bà cho Chúa mẹ rồi, thí dụ gia đạo không có gì xảy ra bà chỉ cầu nguyện đọc kinh thôi, đừng có than với Chúa, đừng kêu Chúa mẹ cứu, đừng có nói vậy, một lời cầu nguyện là được rồi. Thì cái bà bạn con bà cũng nghe hỏi cầu bằng cách nào, tôi nói chị cứ đọc kinh theo bên Công giáo đi, đi nhà thờ đọc xong rồi sau cùng á là lấy kinh kính mình đọc qua ngàn lần 50 lần, đọc từ 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 một tuần 2 tuần 3 tuần gia đình em xui hết. Thì cái bà đó bắt nghe là con, thì đó thì chứng mắt là đứa con gái con á là cho bà thấy luôn, là cái ông bạn cũng thấy luôn, nhưng mà mấy người đó Phật giáo thành ra cho họ biết là
trong kinh đủ rồi chị, kinh kính mừng là con, quá sức rồi,
con có loan truyền cho mấy người Phật giáo luôn, con nói thôi Phật thì Phật á, mình cũng đọc kinh mình, nhưng mà thôi lấy cái kinh của Đức Mẹ đi, đây là tôi là Phật giáo gia đạo, tôi nhiều cái chuyện xảy ra lắm, thành ra tôi nhờ đi nhà thờ dưới đọc kinh bên đạo nữa. Người ta hỏi con cái này là có phạm tội không?
Phạm tội là
cái
sao?
Cái bạn phạm thượng.
Phạm thượng là sao?
Con hỏi chứ phạm thượng là sao? Nói mình là Phật mà tại sao mình phải đi nhà thờ? Tôi nói đâu có sao đâu, tôi nói nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mở cửa rộng lắm, tất cả không phân biệt đạo nào hết, đạo nào đến vào nhà Chúa là Chúa mừng, có phải không cha?
Đúng rồi, đúng rồi.
Con có nói họ nghe vậy, con nói là Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Long Bích này là nho nhỏ, rất nhỏ lắm, đền thánh đó, rất nhỏ lắm, nhưng mà ấm cúng lắm, là mình bước vào đây á, cho con người mình có phạm lỗi hay phạm tội gì không cần biết, khi mình bước vào đây á, là mình thấy rõ ràng có như là một cái gì á vô người mình nó ra, giống như là Chúa bút cái gì ra cho mình á, biết chứ,
bút chất độc ra
nha. Có con cứ cầu với Chúa, con nói là con dạy mấy người bạn con lên đây, người Công giáo Phật giáo gì, nhiều người Công giáo cũng chưa biết cái chỗ này đâu, con nói lên đi, con người ai cũng có tội hết á, có lỗi hết á, cứ lên xin Chúa đốt lửa thanh tẩy, hút từ từ sửa đổi. Thì bà hỏi con là bà lên tới đây Chúa sửa đổi được cái gì? Tôi nói tính nóng, con là vô nóng lắm, già xưa nóng ghê lắm, từ ngày con đi lễ mới có 2 năm mà mới được có 6 tháng này, tính con bây giờ người ta lấy đá ném con cho ném luôn. Thì có cha, bây giờ cái sự nóng con sao nó biến mất đâu không biết nữa.
Thì có chừng chị bước ra có người ném chị.
Có nhiều người chửi con này nè, người Công giáo cái bà đó, con nói tên mà thằng không nói tên ba được, mình nói lại sợ đâu á. Bà nói tôi là người Công giáo này, tôi là dạy giáo lý Việt Nam này, tôi là hồi xưa cũng có đi học á, nó nghe bà tính tu làm sơ mà không tu được đó. Bà nói tôi là dạy đâu giáo lý này, mà sao tôi thấy chị á giống như là cái bạn gì mê tín,
mê mẹ chứ không phải mê tín thôi.
Bà nói con mê tín. Nó còn hỏi mê tín là gì, mà nói mê tín giống như là điên cuồng á, cũng giống như là lúc nào cũng nghĩ mẹ Chúa. Tôi nói đâu có xào đâu, tôi nói trời ơi, tôi nói mình mê mẹ mê Chúa mà lúc nào cũng nói Chúa mẹ hơn là mình nói chuyện đời. Nói chuyện đời mới là nhiều chuyện, còn nói về Chúa mẹ loan truyền cho khắp thế giới, chẳng hạn như mấy người Phi Lục Tâm là chuyện con này, mấy bà đâu có phải đạo đâu, con cũng nói nghe, mấy bà cũng nghe, người Trung Đông cũng nghe này, Đại Hàn cũng nghe này, người Hồng Kông cũng nghe này, Trung Quốc cũng nghe này. Con được 5 nước nghe đó, 5 nước nghe đó, mà không phải người Công giáo cũng nghe đó.
Dâng lên Chúa mẹ một tràng pháo tay ha, dâng lên Chúa và Đức Mẹ một tràng pháo tay tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ, cảm ơn chị. Có một cái chân lý, một cái thực tại khác nữa, xin anh chị em Công giáo lưu ý, nếu mà Chúa Giêsu đổ hết máu của Ngài, Ngài trút hết máu trong tim của Ngài ra đó, mà chỉ dành cho người Công giáo mà thôi đó, thì uổng phí cái máu đó. Máu này là cho không phải chỉ toàn thể nhân loại mà là cho toàn thể vũ trụ. Cái máu cứu độ đó không có được giữ độc quyền. Cái ơn cứu độ đó phải rao truyền, cho tất cả mọi người. Tôi đi sang bên Ba Lan, tôi đến ngay tận cái trung tâm lòng thương xót Chúa. Tôi mới nói với cha tổng thư ký của Đức Giám Mục, giám đốc của trung tâm lòng thương xót Chúa đó: kính thưa cha, tôi có viết ra rồi gửi thư lên Đức Giám Mục giám đốc á, chúng con rao giảng lòng thương xót Chúa cho tất cả mọi giới, mọi sắc tộc, mọi dân tộc, mọi tôn giáo, và ngay cả những người không công giáo, ngay cả những anh em Phật tử nữa cũng khẩn cầu cùng lòng thương xót Chúa mà được ơn. Thì cha tổng thư ký ra ngày nói: ủa, là chúng tôi là cái trung tâm lòng thương xót Chúa, cái nôi của lòng thương xót Chúa, mà chúng tôi cứ nghĩ rằng là lòng thương xót Chúa chỉ cho người công giáo thôi, và bây giờ ngài lại nói lạ quá, lần đầu tiên nghe lòng thương xót Chúa cho toàn thể nhân loại, cho những người không công giáo nữa. Ngài lấy làm lạ lắm, mà ngài đang viết một cái luận án để gửi cho Đức Thánh Cha Benedicto. Đức Thánh Cha Benedicto gửi ngài, cử ngài đến trung tâm lòng thương xót Chúa để mà điều tra nghiên cứu, rồi sưu tầm về những cái bài viết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đề nghị để mà viết một cái luận án về lòng thương xót Chúa. Ngài sẽ gửi cho chúng tôi để khai triển về khía cạnh đó, là Chúa thương xót không phải dành riêng cho người công giáo mà thôi, mà cho tất cả mọi người. Kính thưa anh chị em, nhà này không phải là nhà của người công giáo mà thôi. Nếu người công giáo không đến lãnh ơn thì mời tất cả người ngoài đường vào, người Hồi giáo, người Phật giáo, Tin Lành, bất cứ ai vào cũng được. Đây không phải là dành riêng cho công giáo mà thôi, nhưng mà nhớ nhà này là nhà của mình, nhà của người công giáo. Mà con cái trong nhà không lãnh thì thôi, mời người nào người ngoài tới.
Phao-lô nô lệ của Đức Giê-xu Ki-tô Giê-xu được kêu gọi làm tông đồ, tách riêng lo việc giảng tin mừng của Thiên Chúa. Điều người đã loan báo từ trước nhờ các tiên tri trong sách thánh về con của người, sinh từ dòng giống David theo xác phàm, được đặt làm con Thiên Chúa quyền năng theo thánh khí, do tự phục sinh từ cõi chết, đó là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Những anh chị em nào theo dõi thư tin mừng, tức là thư thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo đoàn Roma trong 2 tháng qua, anh chị em biết chúng ta đã đi rất là tiệm tiến, từ từ chúng ta đi từng bước một để hiểu rõ về con người của Chúa Giêsu Kitô qua một người đầy tớ của Ngài. Anh chị em chúng ta biết được cái gốc của mình như thế nào thì chúng ta nhìn cái cây hay là cái lá hay là cái cành, hoặc là chúng ta nhìn được cái quả, chúng ta có thể thấy được cái khuôn mặt hay là nhan thánh Chúa Giêsu Kitô như thế nào qua cái cuộc sống của một người tôi tớ Chúa là ông thánh Phaolô tông đồ. Và ông thánh Phaolô tông đồ là cái người làm thế nào ông gò bó cái thân thể của ông, cái cuộc sống của ông, cái tư tưởng của ông cho hoàn toàn giống y như Chúa Giêsu Kitô. Và vì vậy anh chị em có thể thấy được nơi thánh Phaolô những điều mà ngài nói rằng: tôi sống không phải tôi mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Và vì vậy chúng ta muốn thấy rõ Chúa Giêsu Kitô như thế nào thì chúng ta nhìn vào cuộc sống, cuộc đời của ông thánh Phaolô tông đồ. Thì anh chị em trong những ngày qua chúng ta học về thế nào là nô lệ, rồi thế nào là tông đồ, và chúng ta bắt đầu đào sâu về đời sống tông đồ hay là cuộc sống tông đồ. Tôi nhắc lại cho anh chị em những ai trong những tháng qua đó học với chúng tôi điều này, thì cái phần thứ hai của câu số 1 trong đoạn 1 thư đầu tiên của ông thánh Phaolô tông đồ, đó là thư Roma đó, thì cái phần thứ hai đó rằng được kêu gọi là tông đồ, và tông đồ là người cầu nguyện và là người phục vụ lời, cầu nguyện và phục vụ lời. chúng ta nói rất là nhiều về cái công việc phục vụ lời. Bây giờ chúng tôi xin kính mời anh chị em trở lại cầu nguyện. Cầu nguyện như thế nào? Theo một tông đồ. Anh chị em là chúng ta là Kitô hữu, chúng ta cầu nguyện theo lối của giáo dân hay là lối của Kitô hữu. Nhưng mà một tông đồ cầu nguyện như thế nào? Đó là cái câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra. Để mà khi chúng ta cầu nguyện như tông đồ đó, như ông Thánh Phêrô, ngài lên đền thờ Jerusalem vào cái cổng gọi là Hoa Môn, và ngài thấy một người ngồi đó ăn xin, ăn mày. Và ông ta chìa tay ra, ông nói: xin cứu tôi, xin bố thí cho tôi. Thì ông Thánh Phêrô và ông Thánh Gioan tông đồ nói rằng: chúng tôi chẳng có gì để cho, không có tiền để cho, nhưng mà nhân danh Đức Giêsu Kitô trỗi dậy mà đi. Kính thưa anh chị em, cái lời cầu nguyện của các thánh tông đồ hiển nhiên sẽ khác và khác hẳn với cách thức chúng ta cầu nguyện. Thế thì họ cầu nguyện như thế nào? Chắc chắn rằng họ sẽ cầu nguyện giống như Chúa Giêsu cầu nguyện. Và nhiều người trong anh chị em chúng ta cầu nguyện suốt cả cuộc đời. Có thể là cả ngày cầu nguyện nhưng mà cầu nguyện hoài không được. Bởi vì chúng ta không cầu nguyện theo lối của các thánh tông đồ, chúng ta không cầu nguyện theo lối của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta cầu nguyện theo cách của mình. Cầu nguyện theo cái ý tưởng của tôi, theo cái nhu cầu của tôi, theo cái lòng ích kỷ của tôi cầu cho tôi mà thôi. Hay là cầu Chúa làm thế nào, làm theo ý của tôi, thì lúc đó Chúa mới là Chúa. Tôi đi sang bên Biloxi, Mississippi giảng tĩnh tâm ở đó, và anh chị em biết nơi đó là một trong ba cái tiểu bang cách đây một năm, trên một năm đó, cái trận bão Katrina, rồi cái cơn gọi là lục đại hồng thủy đổ ập xuống. Và chúng tôi có nói rằng là nước nó lên đến 8 feet, cao đến 8 feet, đến nóc nhà. Thì tôi dạt hết tất cả nhà cao cửa rộng, có những người gây dựng suốt cả trên 30 năm trời, kéo ra biển hết, lôi ra biển hết. Thì có những người ở Baton Rouge cũng đến, ở New Orleans, Baton Rouge cũng đến để mà cái dẫn tinh tâm. Thì có những người vì cái lý do khi cái cơn bão đó nó đến, nó xảy đến đó, thì họ nói: ông trời ở đâu? Trời có mắt hay không? Sao không cứu chúng tôi? Và họ bỏ đạo. Đây không phải là chỉ những người công giáo bỏ đạo công giáo mà thôi, mà ngay cả anh em lương nữa, nói: tôi không có tin nữa, không còn tin nữa. Thế thưa anh chị em, đó là cái lối cầu nguyện của chúng ta đó. Nếu mà ông trời ông ban cho mình theo ý của mình đó, thì ông mới là ông trời. Còn ông không làm theo ý của mình đó, thì tôi không tin ông, tôi dẹp ông quan bên. Bây giờ không có đi lễ, không đi nhà thờ nữa. Và rất là nhiều người công giáo như thế, rất là nhiều người công giáo như vậy. Không làm theo ý tôi thì ông không phải là trời nữa, hay là tôi không chấp nhận ông, không nhìn nhận ông nữa. Nên thưa anh chị em xét lại, xét lại. Có lẽ là ở đây không có ai như thế. Không có ai đến đây để mà cầu xin theo ý tôi, cho tôi được sáng mắt, cho tôi được chữa lành ung thư, cho tôi được thoải mái, cho tôi công ăn việc làm, cho tôi. Đó gọi là gì kính thưa anh chị em? Đó là thách thức Thiên Chúa. Mà Chúa nói với Satan hả? Chớ thách thức Thiên Chúa. Satan bảo Chúa mà trong sa mạc chay tịnh, sa mạc đó, họ đến đó nói: ông làm theo ý tôi đi, ông quỳ xuống ông lạy tôi đi, thì tôi cho ông vinh hoa phú quý. Tôi biết có nhiều người anh chị em đến đây chỉ muốn Chúa làm theo ý của anh chị em thôi, không bao giờ được. Trên khi mình đổi lại cái lối nhìn của mình cầu nguyện theo thánh ý Chúa, như Chúa cầu nguyện, như các thánh tông đồ cầu nguyện, như Phaolô, như Phêrô, như Giacôbê, như Gioan tông đồ cầu nguyện. Khi mà anh chị em cầu nguyện như thế đó, thì Chúa phán một lời thôi, lành mạnh. Còn Chúa cho tôi cái này, Chúa cho tôi cái kia, kiểu đó là kiểu gì? Kiểu đó Chúa không phải là Chúa. Tôi là Chúa của Chúa, tôi là trời của Chúa. Đó là cái cách thức kiêu ngạo. Không phải là anh chị em không cầu, phải cầu, và Chúa bảo phải cầu. Cầu như thế nào? Chúa bảo đầu tiên là cầu nguyện cho Chúa. Anh chị em đang nghe chúng tôi có giảng, có giải thích cho về cái kinh Lạy Cha rồi. Cái lời cầu đầu tiên là cầu nguyện cho Thiên Chúa Cha, cho danh Thánh Cha được vinh hiển. Cầu cho Thiên Chúa Cha, không phải là cầu cho con được vinh hiển. Có những người đến nói gia đình tôi bây giờ, người vợ đó còn trẻ, ba đứa con, bây giờ lại mang ung thư. Người chồng nói thưa cha, chắc cầu nguyện cho vợ con được lành bệnh ung thư, để mà làm cả sáng danh cha. Người ta thấy tôi được lành bệnh thì cha được cả sáng. Chưa chắc. Cha cả sáng trước, còn cái chuyện kia có hay không tùy ý cha. Danh cha cả sáng, nhưng mà thánh ý cha được thể hiện. Danh cha cả sáng, nhưng mà ý con được thể hiện. Ý con được thể hiện thì danh cha mới cả sáng. Lộn rồi anh chị em, lộn cách cầu nguyện rồi. Không phải có cái thánh tông đồ. Và anh chị em xin chỉ một lời không bao giờ được hết đó. Cái lời của mình đó là lời của cái lòng ích kỷ, lòng quy về mình, quy kỷ. Không được. Đổi là cách thức. Đến khi mà anh chị em biết cầu nguyện á, khử trừ đi, khai tử đi cái tôi, cái ý riêng, cái tự ái của mình, nhu cầu của tôi, mà để cho thánh ý Chúa là chủ, làm chủ mình. Kính thưa anh chị em, thánh ý Chúa là gì? Thánh ý Chúa là gì? Chúa Giêsu nói: lương thực của ta là làm theo thánh ý của cha ta. Con Đức Chúa Trời sống nhờ cái gì? Nhờ làm theo thánh ý của Thiên Chúa Cha. Và cái sức sống đó là cái gì thưa? Là sự sống đời đời. Cái bản chất của sự sống đời đời là gì? Là thánh ý của Thiên Chúa Cha. Và vì vậy khi mà anh chị em có được, hay là chúng ta lưu giữ được, hay chúng ta thực thi được thánh ý của Thiên Chúa Cha đó, anh chị em có được sự sống đời đời. Và anh chị em cho nên thánh. Thánh Alonso nói rằng đâu có phải là đi lễ nhiều, rước lễ nhiều, xưng tội nhiều, đọc kinh nhiều, lần chủ nhiều, trọng thánh thể nhiều, hay là làm việc từ thiện nhiều là sẽ nên thánh. Không. Làm tất cả mọi sự đó mà không theo thánh ý Chúa thì không bao giờ nên thánh được. Có thể là một việc rất là nhỏ bé, nhỏ bé lắm. Một lời chào thôi, một lời chào đơn sơ thôi, mà là thánh ý Chúa thì lời chào đó đem lại ơn cứu độ. Giống như Đức Mẹ Maria, giống như Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel. Lời chào của Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel đến với cung lòng của Đức Maria, lời chào cứu độ. Bởi vì Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel thực thi thánh ý Chúa. Đức Maria khi nghe biết được Thiên Chúa thương người chị của mình là Elizabeth, hiếm hoi son sẻ, tuổi tác già nua, lại được Chúa ban cho một cái hồng ân vĩ đại, đó là được một người con. Mà người con này đó là con người cao trọng nhất trong những người đàn ông sinh bởi phụ nữ. Đức mẹ làm gì? Đức mẹ lập tức đi đến và mở lời chào. Sao muốn liên kha cái nữ anh chị em, lời chào đó đó theo thánh ý Chúa lập tức cứu độ linh hồn của Gioan Tiền Hô, tẩy trừ cái tội nguyên tổ, và làm cho Elizabeth vui mừng đến mức độ nhận thức được thần khí đổ đầy trên bà, và bà nói rằng: bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi. Khi mà anh chị em có được thánh ý Chúa trong mình, một lời thôi, không cần nhiều. Và tôi thấy càng ngày càng thấy rõ, chúng ta quá nhiều lời, cái khổ là nói quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều, tư tưởng quá nhiều, mà tất cả những cái tư tưởng, những cái lời nói đó nó vô bổ vô ích. Kiến thức thật là nhiều, kiến thức mà không làm được bao nhiêu hết. Chúa đâu có nói nhiều. 3 năm anh chị em xét lại cái cuốn sách Kinh Thánh đó, Tin Mừng nó mỏng hơn, nó bằng khoảng chừng phân nửa. Đó là phân nửa của sách Tân Ước, phần nhỏ của cả bộ Thánh Kinh. Chúa không nói nhiều, nhưng mà lời nào nói ra đó là lời cứu độ, bởi vì lời đó là thánh ý của Thiên Chúa. Thế thì chúng ta cầu nguyện như thế nào? Thưa anh chị em, chúng ta cầu nguyện theo thánh ý của Chúa. Không có phải khó đâu. Anh chị em cầu nguyện như thế này, anh chị em được thấy lợi vô cùng. Nếu mà anh chị em còn nghĩ về cái lợi đó, thật sự đó, lợi là cái gì? Lợi là được mình, được Chúa và Chúa được mình. Chúa muốn đến và Chúa muốn mình tự động, tự do trao phó cho Chúa bản thân mình, trao phó cái ý chí tự do của mình, trao phó luôn cả cái quyền tự do của mình cho Chúa, để Chúa muốn làm gì Chúa làm. Và chắc chắn 100% Chúa làm cái gì đó thì không bao giờ gây thiệt hại cho anh chị em. Tiên vàng tìm nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài, mọi sự khác sẽ được ban thêm cho, ban thêm cho. Cái thứ anh chị em đã có rồi mà còn ban thêm cho nữa. Nhưng mà tiên vàng tìm nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài. Nếu mà anh chị em đến đây, anh chị em cầu nguyện với ý tưởng khác đó, để mà củng cố cái tôi, để mà tôi có được đặc sủng này, đặc sủng kia, để mà ra khoe khoang lấy le cho người ta, người ta thấy ồ tôi có đặc sủng này. Cái thứ anh chị em vẫn là củng cố cái tôi của mình, vẫn là tôi trên hết. Chính khi nào mình khai tử cái tôi thì lúc đó thần khí Chúa, thánh ý Chúa, lời thiên của Chúa mới được khai sinh, khai tử cái tôi mình. Chúa như vậy, ơn cứu độ đến là như thế. Cái thưa anh chị em, chính Chúa Giêsu khai tử cái tôi của Ngài. Vốn dĩ Ngài là đứng ngang hàng bình đẳng với Thiên Chúa mà Ngài không dành cho được chức vị đồng hàng với Thiên Chúa. Ngài đã hủy mình ra không? Hủy mình ra không? Kenosis, tiếng Hy Lạp kenosis, hủy mình ra không? Mà là Thiên Chúa nha, Thiên Chúa hủy bỏ luôn cả cái tôi của Thiên Chúa. Mình phải theo con đường đó thôi. Do đó cái thứ anh chị em cầu nguyện theo các thánh tông đồ là như thế nào? Cứ như vậy đó. Còn một phần nữa quan trọng lắm. Như vậy là một vế thôi. Một cái phần khác nữa, cầu nguyện, và cầu nguyện nó có một cái quyền lực, cộng thêm cái quyền lực đến nỗi mà ma quỷ nó phải sợ khi mà nó thấy bóng của ông thánh Phêrô, là thấy bóng của ông thánh Phaolô đó. Thánh Phaolô đến cái thành phố gọi là thủ đô của người Hy Lạp, thành phố Athens, hay đến thành phố đó, thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp đủ thứ chuyện, thờ ma, thờ quỷ, dùng ma thuật phù phép. Có một cái bà đó rất là giỏi về phù phép, biết ngay cái ông Saulo, ông Phaolô Tarsus này nè, Tarso này là người của Thiên Chúa rồi. Bà cứ đi theo ông, không nói một lời, 3 ngày liên tục thính lặng, lặng thinh đi theo quấy nhiễu. 3 ngày thinh lặng, cái đưa anh xem 3 ngày thinh lặng Phaolô làm gì? Cho đến cái ngày thứ 3 đó, ông quay lại, ông nhìn thẳng vào mặt cái bà phù thủy đó, ông phán một lời thôi, mất hết quyền năng, cả dân thành ra trục xuất Phaolô ra khỏi cái thành đó. Lý do là bởi vì nhờ bả mà người ta mới đúc ra, nặng ra những cái tượng bục thần, ngẫu tượng để người ta tôn thờ, người ta làm ăn bán buôn bán rất là chạy. Nhờ bả gọi chiêu hồn, hay là gọi thần này thần kia, tà linh này tà linh nọ đến làm ăn phát đạt lắm. Đến khi Phaolô nói một lời, cái đi hết một lời thôi. Cái thứ anh chị em, Phaolô làm gì? Cầu nguyện. Nhưng mà còn một phần khác nữa, đây là cái phần của các thánh tông đồ, đó là chay kiêng. Có nhiều cách ăn chay, cái thứ anh chị em, chúng ta vẫn có trong mùa chay, mùa chay thánh thì chúng ta phải ăn chay chứ, phải chay kiêng chứ. Anh chị em trong mùa chay thánh này nè, anh chị em giữ chay được bao nhiêu ngày cho tôi biết, bao nhiêu ngày? Giữ chay được 2 ngày, có ai giữ chay được 2 ngày chứ? Mình chỉ còn cái tuần tới nữa là đến tuần thánh rồi hả? Trong mùa gia thánh này nè, giữ chay được bao lâu? Giữ chay làm sao? Chỉ ngày thứ sáu thì không ăn thịt ha, dứt khoát là không ăn thịt, phải không? Bất cứ ngày thứ sáu nào trong năm cũng không ăn thịt. Anh chị em thứ sáu nào ăn thịt giơ đây lên. Kiêng thịt ngày thứ sáu và các ngày lễ buộc. Luật của giáo hội là như thế suốt cả năm. Nhưng mà nhất là trong mùa chay thánh này, anh chị em có ai không ăn thịt trong ngày thứ sáu? Bắt đầu từ cái thứ tư lễ trò đó, thứ sáu đầu tiên của mùa chay, anh chị em có ai giữ được cái đó? Tất cả không? Không ăn thịt phải không? Không ăn thịt, đúng rồi. Tốt. Có nhiều người Công giáo không biết. Rồi ngày thứ năm, ngày thứ tư, ngày thứ hai, thứ ba sao? Ăn xà láng ha. Đói bụng thì ăn thôi gì. Có nhiều loại dây kiêng lắm anh chị em, dây kiêng để mà mình ăn năn thống hối tội lỗi của mình. Mình dây kiêng giống như là ông vua của thành Ninive đó, ông dây kiêng ăn năn thống hối tội lỗi của mình. Hay là David á, dây kiêng nhịn đói nhịn ăn, bởi vì con mà ông phạm tội, ông phạm tội, ông cướp vợ người ta rồi ông giết chồng người ta, ông có năn năn tội của ông. Rồi Chúa cho bà Bathsheba, bà có được cái đứa con rồi sinh ra nó chết, sinh ra mà nó bị sảy thai đó. Thì ông bị sinh ra rồi sinh ra xong nó mới chết chứ không phải là sảy thai. Thì ông cầu xin Chúa cứu nó, nhưng mà ông ăn chay mà Chúa không cứu, không làm theo ý của ông vua David. Ông ăn chay, nhưng mà có một cái loại ăn chay, một cách thức ăn chay. Đây là cái cách thức ăn chay của Chúa Giêsu Kitô và các thánh tông đồ. Cái ăn chay này á, là cái cách thức ăn chay để đánh quỷ. Anh chị em muốn có được một lời quyền năng của Thiên Chúa thì chúng ta phải cầu nguyện như Chúa và chay kiêng như Chúa Giêsu Kitô. Đây không phải là chuyện lơ tơ mơ, anh chị em biết đã đụng đến thần khí thánh của Thiên Chúa rồi, không phải chuyện lơ tơ mơ. Các thánh tông đồ nghe có cái ông đó, ông nói là tôi có cái đứa con á, nó bị quỷ nó ám, nó nhảy nhập vào rồi nó nhảy xuống nước rồi nó nhảy vào lửa tứ tung hết á, làm tán loạn ra. Không có ai chữa trị được, không có thầy bùa thầy ngải thầy pháp nào chữa trị được. Đem đến các thánh tông đồ của Chúa, nhưng mà lúc đó các thánh tông đồ chưa có biết thế nào là chay kiêng. Trừ quỷ không được, đến với Chúa, Chúa quát một lời thôi, quỷ nó ra. Các thánh tông đồ hỏi, người nhà hỏi sao chúng con không trừ được quỷ. Chúa nói, con quỷ này phải cầu nguyện và phải chay kiêng. Chay kiêng như Chúa Giêsu chay kiêng trong sa mạc đó, cái nơi anh chị em, bởi vì trong sa mạc chay tịnh của Ngài, Ngài đối diện với quỷ, Ngài trừ quỷ. Có nhiều người á, nghe đến cái chữ chay rồi cái chữ kiên á, là thấy dị ứng lập tức ha. Chay kiên, mình đã sống trong đất Hoa Kỳ, đất Mỹ này tự do, bây giờ đi ăn chay kiên. Cái nơi anh chị em, đây là cái sức mạnh, cái sức mạnh. Chay kiên đi làm cái gì? Ích lợi vô cùng, để mà mình thấy mình yếu đuối, để mình thấy mình cần Chúa, để mình thấy mình phải có Chúa thì mới sống được. Để khi mà mình thấy mình không thể nào ỷ lại vào cái tôi, ỷ lại vào cái sức mình, ỷ lại vào cái trí khôn của mình, cái kinh nghiệm của mình nữa, để mà sinh ra kiêu ngạo, tự cao tự đại đó, không có còn một tí gì gọi là tôi nữa đó, thì lúc đó đến với Chúa hoàn toàn tựa nương vào Ngài. Chay kiêng là như thế. Và khi mà anh chị em chay kiêng như ông Mô-xê đó, ông Mai Sen, ông trên núi Horeb, trên núi Sinai, hay là ông tiên tri cao cả Elia đi vào trong sa mạc chay kiêng cũng 40 ngày, Mô-xê cũng 40 ngày trên núi, tiên tri Elia thì 40 ngày 40 đêm trong sa mạc, Chúa Giêsu cũng trong sa mạc 40 ngày 40 đêm đó. Nên thưa anh chị em, khi mà chay kiêng như vậy đó, đến cái ngày cuối cùng đói khát, nhưng mà giác quan, tất cả những quan năng, nhất là cái giác quan siêu nhiên của mình đó, bắt đầu tinh nhạy vô cùng, và anh chị em nhìn thấy và thấy rõ được các loại thần khí, nhìn rõ được loại nào là tà, loại nào là thiện, nào là chính, nào là ác, thiện ác rõ rệt, phân minh rõ rệt. anh chị em thấy được rõ ràng. Và thấy được đến mức độ này anh chị em không có thấy được, nhưng chúng tôi nói đây đó, nói đây để cho anh chị em ý thức thôi, không phải là cảm nhận hay là nghiệm biết được đâu. Anh chị em đừng có coi thường, đừng có coi thường những cái việc mà chúng ta thực hiện ở đây, nhất là trong việc chúng ta cử hành thánh lễ hay là cầu nguyện để xin Đức Chúa Thánh Thần xuống. Bởi vì chúng tôi thấy có nhiều loại thiên thần nha, nhiều loại thiên thần đến đây rất là nhiều. Khi mà chúng tôi bắt đầu mở miệng ra rao giảng tin mừng, giảng dạy tin mừng, có một loại thần khí, đây là thần khí giảng dạy, đó là một loại thiên thần. Và thiên thần nó có tên là Kerubim, thiên thần thông biết. Anh chị em đừng có coi thường, bởi vì Ngài đang hiện diện nơi đây. Và khi mà bắt đầu đặt tay cầu nguyện để xin Chúa đoái thương đến các bệnh nhân đó, thì thưa kính thưa anh chị em, có một loại thiên thần khác đến nữa, đó là thiên thần Rapha của Thiên Chúa, một loại thần khí khác. Bởi vì thiên thần không phải là thánh thần. Nhiều người Công giáo ngộ nhận hiểu lầm, lầm to, cứ lẫn lộn giữa thiên thần và thánh thần, không biết cái giáo lý đó, nó phải nói rằng là giáo lý vỡ lòng vậy, hết sức là sai. Đừng có lầm tưởng thiên thần là thánh thần. Thiên thần là thần khí, nhưng mà thần khí với một chức năng đó, để mà thực thi thánh ý Chúa. Và một điều này nhiều người không biết, để phục vụ con người. Chúa bắt như vậy, phục vụ chúng ta, không phải là chúng ta hơn các ngài, nhưng mà Chúa muốn như vậy. Bởi vì thánh ý Chúa, cái thiên thần làm như thế đẹp lòng Chúa. Do đó khi mà cầu nguyện á, khi mà đặt tay á, mà anh chị em thấy có những người được chữa lành, đó là thiên thần chữa lành, gọi là Rapha, một loại thần khí chức năng là chữa lành, Rapha Elohim. Mỗi một cái chức năng hay là mỗi một cái công việc mục vụ có một thần khí, chúng ta gọi là thần linh hay là thiên thần đó, làm công việc đó. Do đó khi mà anh chị em thấy Chúa Giêsu làm việc đó là còn là thần khí không? Lời Ngài phán ra là thần khí. Việc Ngài chữa lành, Ngài trừ quỷ cũng là thần khí. Cái thần khí mà trừ quỷ là cái thần khí Micha Elohim. Cái thần khí đó, cái thần khí thách thức Satan, nói rằng ai ngang hàng với Thiên Chúa. Và vì vậy anh chị em ý thức được rằng tất cả những cái đặc sủng hay là những cái thánh sủng hay là hiện sủng Thiên Chúa ban cho đó dưới tay của các thiên thần. Tổng lãnh thiên thần Gabriel đến với Đức Mẹ, đó là sứ thần của sức mạnh, của uy dũng. Tổng lãnh thiên thần Gabriel, Gabriel Elohim. Anh chị em không thấy mà chúng tôi thấy, có lẽ là không muốn hiểu hay là không muốn hiểu cho nên không thể hiểu được. Nhưng mà tôi nói điều này để anh chị em ý thức được, cố gắng mở lòng ra để nhìn thấy. Bởi vì chúng tôi thấy như vậy, chúng tôi nói cái thực tại như thế cho anh chị em. Và nếu anh chị em không biết cầu nguyện như Chúa, không biết chay kiêng như Chúa, như cái thánh ấn đồ đó, anh chị em sẽ không bao giờ bước vào được. Như cái hôm trước đó, chúng tôi có nói về cái lối nhìn của con mắt xác phàm, cái lối nhìn của cái trí khôn mình sẽ không bao giờ đưa mình đến để mà thấy được thánh nhan Thiên Chúa đâu. Chỉ có cái nhìn của thần khí đức tin. Anh chị em có khôn ngoan hay là học cao hiểu rộng thông thái gọi là đệ nhất thiên hạ đi nữa, không thể nào thấy được Chúa. Chúa nói lạy cha, con xin đội tạ ơn cha, chúc tụng cha, vì cha đã không mặc khải những điều ấy, những bí ẩn ấy cho những kẻ thông thái, mà cho những kẻ bé mọn. Anh chị em lắng nghe, anh chị em nhìn, và nhìn với cái nhìn của trí khôn, của kiến thức, của kinh nghiệm, không bao giờ thấy được Chúa. Lý luận cách mấy cũng không ra đức tin được, mà càng lý luận càng mất đức tin. Nhưng mà khi có đức tin rồi thì chúng ta mới bắt đầu lý luận, bắt đầu sử dụng cái trí khôn của mình, thì chúng ta mới thấy tất cả mọi sự trong thánh ý của Chúa, mọi sự đều được Chúa an bài. Và nhờ đức tin mà chúng ta mới biết được rằng do lời Thiên Chúa mà vạn vũ trụ này được tác tạo nên và được duy trì. Và không phải một vũ trụ này mà tất cả các vũ trụ. Tôi dẫn chứng cho anh chị em trong thánh kinh để nói có sách mách có chứng. Tin. Bởi tin ta hiểu được là các thế giới đã được xếp đặt bởi lời Thiên Chúa, bởi tin. Cho nên không phải do tự những vật hữu hình mà phát ra điều người ta thấy được. Các thế giới là các cosmos, là các vũ trụ, các anh chị em. Bởi tin, đừng có nghĩ đây là đức tin của những người cuồng tín, là đức tin của những người mù quáng đâu. Không phải kiểu đó đâu. Bởi vì chúng ta có một cái sự thật, một chân lý. Đó là chân lý được phản ánh trong lịch sử của nhân loại. Đó là con người của Đức Giêsu Kitô có thật. Chúng ta tin vào Ngài, ta tin vào một cái mớ kiến thức, hệ thống cái tư tưởng. Chúng ta tin vào con Thiên Chúa, không phải cuồng tín đâu. Những anh chị em nào đến đây ngày hôm nay, giờ phút này đó, vẫn còn tư tưởng muốn đến đây chỉ để mà lợi dụng Chúa, để nói Chúa làm theo ý của tôi, anh chị em đến lộn chỗ rồi. Mời anh chị em đi về. Tốn giờ, tốn công, tốn sức, rồi á, mệt phải ngồi nghe các cha giảng. Nếu mà anh chị em đến đây á, vì Chúa, đến đây á, đến với Chúa để tìm Chúa và Chúa mà thôi, và để tìm làm thế nào thực thi thánh ý Chúa, để hoàn toàn thuộc về Chúa, ok, anh chị em ở lại. Không, đi về, chúng tôi sẽ không ngăn cản anh chị em. Hôm thứ hai chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu thế nào là tông đồ. Và ai nấy cũng biết rồi, bây giờ giống như là chúng ta đã được ghi sâu vào trong tâm khảm của mình. Tông đồ là người cầu nguyện. Không có cầu nguyện thì không thể là tông đồ được. Vị thứ hai là người phục vụ lời. Lời, việc phục vụ lời và cầu nguyện, nó chỉ là một thực thể thôi. Những ai lần đầu tiên đến ngay đây nghe giảng thì xin anh chị em lưu ý, chúng ta ghi nhớ, chúng ta đem về để áp dụng cho đời sống của mình. Trong bài giảng của cha bề trên, anh chị em nghe trong thánh lễ đó, Ngài nói về một cái thực tại. Và phải nói đó là một cái mầu nhiệm, bởi vì chúng ta không thể hiểu được, chúng ta không thể nào với cái sức của mình vượt thoát khỏi. Đó là cái mầu nhiệm hay là cái thực tại tội lỗi. Và ai nói rằng, ai tự cho rằng mình có thể thoát được tội đó, thì người đó không có thật với lòng mình. Người nào nói rằng là mình vô tội, hoặc là mình nói rằng từ ngay bây giờ, ngày hôm nay nè, giây phút này nè, tại đây cho đến ngày tôi nhắm mắt lìa đời đó, là tôi sẽ không bao giờ phạm tội, thì người đó không có nói thật với lòng mình. Và vì vậy, có nhiều khi, nhiều lúc anh chị em làm một cái tội nào đó, trong lời nói mình vi phạm, trong lời nói là ăn tiếng nói, hoặc là trong cái thái độ, trong cử chỉ, hay là trong cái ước muốn của mình. Và khi mà mình phạm rồi đó, thì mình nhìn lại, mình xét lại thì thấy rõ rệt đó là mình không muốn, tại sao mình làm. Mình biết điều đó nó xấu hay là nó gây hại cho mình và những người mình thương, những người thương mình, tại sao mình lại làm những điều đó. Thì nhiều khi chính chúng ta phải thắc mắc, đặt lại vấn đề. Nó trên mình, nó cai trị trên mình. Như Chúa Giêsu nói trong tin mừng ngày hôm nay, những ai phạm tội là đầy tớ, là nô lệ của tội. Thánh Phaolô, Ngài tìm ra được cái con đường đó là tin mừng. Và Ngài đã nhận mình, tự ý nhìn nhận và công nhận với tất cả mọi người tôi là nô lệ của Đức Giêsu Kitô. Tức là Thánh Phaolô với các anh chị em là cái đấng như Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng Thánh Gioan đó, những kẻ nào sống trong ta, các ngươi hãy sống trong ta hay trong lời của ta đó, sống trong lời của ta thì sẽ được giải thoát, sẽ được tự do. Làm sao để sống trong lời Chúa, làm sao để sống trong chính Chúa thưa, là làm nô lệ cho lời Chúa, tức là làm đầy tớ hay là phục vụ lời Thiên Chúa. Chỉ có một cách duy nhất để chúng ta có thể giải thoát, là chúng ta có thể được giải thoát khỏi tội lỗi, là phục vụ lời. Tới đây anh chị em có thể đặt nhiều vấn đề, nêu lên nhiều vấn đề khác. Thế nào là phục vụ lời? Việc phục vụ lời đó gồm có cái phần chúng ta nối kết lại, hàn gắn lại mối liên hệ giữa mình với Thiên Chúa, tức là cầu nguyện. Cầu nguyện là một cách thức phục vụ lời. Cầu nguyện là cách thức để chúng ta tháp nhập vào sức sống của Thiên Chúa và để Thiên Chúa tiêm vào hồn của chúng ta sức mạnh của Thiên Chúa, sinh khí của Thiên Chúa, có nghĩa là tiêm vào chúng ta bản tính của Thiên Chúa. Cầu nguyện là cái thức đó, và không cầu nguyện anh chị em không làm được bất cứ sự gì. Cầu nguyện là sức mạnh, và cầu nguyện tuy là một hành động thôi nhưng mà làm được tất cả mọi sự. Đó là lời của Thánh Alphonso. Một hành động làm được tất cả mọi sự nhưng mà phải biết cách cầu. Bởi vì hôm thứ hai chúng ta đã nói rõ với anh chị em cách thức cầu nguyện như thế nào rồi. Cầu nguyện theo thánh ý Chúa, cầu nguyện cho thánh ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời, tức là trong con cũng như trong chính Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô là trời, con là đời, là trần gian này. Thì làm thế nào cho thánh ý của Thiên Chúa được thể hiện, thực hiện trong con? Con thuộc về đất, con thuộc về người, con thuộc về đời này. Làm thế nào cho lời của Chúa, thánh ý của Chúa là lời Chúa đó thực hiện trong con? Thì kính thưa anh chị em, đó là cách thức cầu nguyện hiệu nghiệm, hiệu lực vô cùng. Cầu nguyện theo thánh ý Chúa. Ngày hôm nay chúng tôi muốn cùng với anh chị em đào sâu thêm một khía cạnh khác của công việc phục vụ lời Chúa. Cái bài nhạc mà anh chị em hát đó, có thể mở cái đàn lên cho chúng tôi. Bởi vì trong những ngày qua, Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel với cái sức mạnh của Ngài và Thiên Thần mở cái đàn lên cho tôi. Và các Thiên Thần Seraphim á, các anh chị em biết rằng khi mà Chúa muốn làm một cái gì đó thì Chúa gửi thần khí Ngài đến. Và mỗi một cái thần khí thì có một chức năng. Khi mà chúng ta biết được cái chức năng của thần khí nào đó thì chúng ta biết đó là một thiên thần. Và kính thưa anh chị em, có một thiên thần chuyên về ngợi khen, chúc tụng Chúa, ca ngợi Thiên Chúa. Và thiên thần đó là gì? Là cả một cái đạo binh của các thiên thần Seraphim. Seraphim là thiên thần xuất mến, luôn luôn ca ngợi Chúa. Cherubim là thiên thần thông biết, thông biết tất cả mọi sự. Đó là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Và Chúa cho như vậy, thần khí là như thế. Thì trong những ngày qua chúng tôi sống với thiên thần Seraphim và là Cherubim. Thiên thần Seraphim thì ngợi khen Chúa, thiên thần Cherubim á thì thông biết Chúa, càng biết Chúa bao nhiêu thì càng yêu mến Chúa bấy nhiêu. Càng biết Chúa bao nhiêu đó thì càng bừng cháy lửa yêu mến Chúa bấy nhiêu. Kính thưa anh chị em, đó là sống trong lời Chúa đó. Sống trong lời Chúa là như vậy. Và khi mà biết Chúa thì chúng ta sẽ hiểu và chúng ta sẽ thấy được tất cả những cái vấn đề hay là cái cốt lõi hay là tất cả những cái nguồn gốc căn nguyên vấn đề trong đời sống của con người, nhất là trong con người của mình. Vấn đề là chỗ này, kính thưa anh chị em, để nói rõ về cái công việc phục vụ lời là như thế nào. Dầu muốn hay không đó, mỗi một người chúng ta đều phục vụ lời. Như Chúa Giêsu nói với những người Do Thái, nếu các ngươi á là con cái của Thiên Chúa thì các ngươi sống trong lời ta. Nhưng mà các ngươi không phải là con của Thiên Chúa Cha, các ngươi làm theo lời của cha các ngươi. Mà anh chị em biết khi Chúa nói như thế trong Tin Mừng ngày hôm nay đó, là Chúa ám chỉ những cái người này, những người Do Thái này đó, làm theo lời của ai? Anh chị em biết ai không? Cái lời mà lường gạt người ta hay gài bẫy người khác, rồi vu vạ, vu khống người khác, cả biết bao nhiêu cạm bẫy để Chúa sa vào đó để mà kết án tư hình Chúa. Ai làm cái công việc đó? Ai gian xảo? Ai lường gạt? Ai chuyên gài bẫy cho người khác? Kính thưa anh chị em, ai làm việc đó? Kẻ tố cáo chúng ta ngày đêm đêm ngày trước tòa Thiên Chúa. Kính thưa anh chị em, cái kẻ đó trong Thánh Kinh gọi là Satana. Satana trong sách của ông Thánh Gióp nói rõ về công việc của Satana trước tòa Thiên Chúa. Satana đến với Chúa và Chúa nói nè: người coi đó, ta có một cái người đầy tớ của ta rất công chính, rất trung thành, trung tín với ta. Satana nói: bởi vì Ngài ra tay chở che, bao phủ, phù hộ cho nó, cho nên nó mới như thế. Bây giờ Ngài trao cho tôi đi, trao nó cho tôi đi. Nó không thể nào mà nó trung thành, là trung tín với Ngài nữa. Satana là ai? Hay là trong sách Khai Huyền nó rất là rõ, kẻ tố cáo anh em ta đêm ngày trước tòa Thiên Chúa. Kính thưa anh chị em, đó là Satan, ác quỷ. Và Chúa bảo các ngươi nghe lời của cha các ngươi, lường gạt, gài bẫy, xảo trá, giả hình, bên ngoài và bên trong không đồng nhất. Như bài giảng của cha bề trên thánh lễ ngày hôm nay anh chị em ngon nghe nói đó, như là những cái người mà đến nhà thờ bên ngoài có vẻ như là đạo đức, lên rước lễ đàng hoàng, nhưng bên trong tội hôi thối đầy ở bên trong đó, giả hình. Dầu muốn hay không, anh chị em cũng đang phục vụ lời, nhưng mà không nhất thiết là lời của Thiên Chúa. Trong lòng của mỗi một con người, trong lòng của mỗi một anh chị em á, có một cái lời. Mỗi một người anh chị em xét lại nha. Đây, cái lời đó là cái gì? Cái lời đó có thể là nó vô âm, nó vô từ, nhưng mà nó không phải là vô nghĩa. Bây giờ anh chị em xét lại, nhìn lại, nghi cảm ngay bây giờ đây nè. Trong lòng anh chị em á, anh chị em đang bận tâm với điều gì nhất? Anh chị em mà ngồi vào trong nhà thờ, nhà nguyện, đền thờ của Chúa giờ phút này đó, hay là ngay cả anh chị em ngồi ở nhà đó và anh chị em lắng nghe đó, thì bảo đảm anh chị em phải có một cái lời nào đó, một cái sự, một cái nỗi bận tâm hay là bận trí nào đó đang làm chủ anh chị em. Anh chị em xét lại coi cái sự bận tâm đó là cái lời đang cai trị anh chị em. Có thể là cái bệnh nan y ung thư trong cơ thể của tôi nó càng ngày càng ung ra, tất cả những cái tế bào nó càng ngày càng phát triển dị dạng và nó phá, nó tàn phá, nó hoành hành, nó tàn phá cái cơ thể của tôi. Và vì vậy tôi cứ bận tâm bận trí với lại nó. Hay là trong lòng hay trong trí anh chị em á đang bận tâm với một cái lời khác, đó là tôi cứ lo hoài sao tôi không có ngủ được, không ngủ được. Tôi không ngủ, tôi muốn làm việc được, tôi muốn sức tôi làm việc để mà giúp cho chồng, giúp cho con. Hay là trong lòng anh chị em có cái lời đó là không biết ngày mai mình lấy tiền đâu ra để mà mình nuôi gia đình, công ăn việc làm không có ổn định được, ba chìm bảy nổi, lúc nào cũng lo bận tâm về cái chuyện đó đó. Hay là cái lòng anh chị em ngay bây giờ có cái lời đó, nó đang làm chủ mình đang phục vụ nó đó. Tức là cái lời mà mình thấy, ồ cái người này mình thương, mình thương hết sức, mình chăm sóc, mình hầu hạ, mình làm trâu làm bò cho người đó, mà bây giờ lại bỏ mình đi. Cái tình nghĩa nó kéo dài hàng chục năm mà bây giờ người này lại quay lưng trở mặt, và cái cơn đau nó vẫn còn trong lòng, vết thương á, vết thương nó còn vẫn nó rướm máu. Anh chị em xét lại, chính cái đó là cái lời đang nói trong lòng anh chị em, và anh chị em đang phục vụ nó bởi vì mình đang bận tâm về nó. Hay ngay cả cái chuyện mà anh chị em có cái nỗi là sợ, cứ sợ Không biết sợ mà sợ cái gì, cứ sợ, sợ hoài à. Sợ đủ thứ chuyện hết á. Sợ. Cái sợ nó cũng là một cái lời nó đang cai trị, và anh chị em đang làm nô lệ cho nó. Hay là cái lòng tham, hay là cái cơn giận, hay là ngay cả cái cơn si. Mình đang si, mình đang ghiền, mình đang mê bất cứ một cái gì đó. Nó cũng là cái lời mà anh chị em đang phục vụ nó, đang cung phụng nó. Ngay cả cái chuyện này, cha bề trên nói về việc mà ô, tôi phạm tội nhẹ, có người nói tôi phạm tội trọng thì tôi đi xin tội, còn tôi nhẹ khỏi đi xin tội. Ngay cả những cái tội nhẹ nhẹ như chúng ta nói, tôi buồn, có nỗi buồn vời vợi và nó kéo dài triền miên, nó cứ buồn ngày này sang ngày nọ, rồi năm này sang năm nọ, buồn suốt cả cuộc đời của mình, giống như là những người theo cái tuổi biết buồn ở trên báo lúc mạng của tuổi biết buồn, lúc nào tháng nào cũng có tuổi biết buồn và lúc nào cũng có người biết buồn, cho nên mới có cái tuổi biết buồn, mà tuổi biết buồn kéo dài từ nhỏ cho đến ngày mình rút hơi thở cuối cùng. Cái nỗi buồn mà chúng ta đã nói đào sâu về cái bản chất của buồn, cái cơn buồn đó, nó là cái lời trong lòng anh chị em, nó vô âm, nó vô tự, nhưng mà nó không phải vô nghĩa đâu. Giống như đứa bé mà nó đang đói, nó òa lên nó khóc, người mẹ hiểu ngay, nó có cái, nó có cái âm thanh đó, nhưng mà nó có cái ý nghĩa, mình không phải là một cái ngôn ngữ, nhưng mà nó có ý nghĩa rõ rệt. Biết ngay nó la lên đó là bây giờ nó cần phải thay tã, hay là nó la lên đó là bởi vì nó đang đói, nó la lên đó là có lẽ là nó nóng trong người như thế nào, người mẹ biết. Cái nữa anh chị em, có cái lời trong đó, có cái lời mình đang phục vụ. Và chúng ta phục vụ làm sao? Phúc là chúng ta phục vụ, tức là chúng ta tiêm vào đó, chúng ta chăm sóc, chúng ta nuôi nó. Phục vụ là nuôi, cho nó cái sức sống của mình, cho nó thời gian của mình, cho nó cái tâm trí của mình. Anh chị em có hiểu tôi nói cái gì không? Anh chị em đặt lại vấn đề, ngay cả những cái cơn bệnh của anh chị em, hai chân tê liệt, hay là bây giờ nhìn vào cái tay, hay là nhìn vào khuôn mặt mình soi gương, mình thấy mình không còn như người như xưa nữa, như là người như xưa nữa. Kính thưa anh chị em, cái lời đó nó đang ảnh hưởng mình đang phục vụ nó, bởi vì nó chi phối hết tất cả cuộc sống của mình. Và nếu bây giờ đó anh chị em có những cái lời nó đang chi phối, là nó đang cai trị mình đó, thì mình phải tìm một cái lời khác và mời cái lời đó đến làm chủ mình. Nếu mà anh chị em đang buồn và đang chán, nếu mà buồn chán âu lo, thì anh chị em cần có cái lời nào? Như cha bề trên nói trong ngày hôm nay, có nhiều người coi thường, coi nhẹ, rất là nhẹ luật của giáo hội, như là lấy lời lành mà khuyên người. Tại sao lấy lời lành mà khuyên người? Người như thế nào phải lấy lời lành? Người hung dữ hả? Đó, cái lời trong bụng chị nó toát ra mới đó. Người hung dữ toát ra. Lấy lời lành mà khuyên người, tức là người đó không lành, phải không? Nhiều cách không lành lắm. Nó không có làm theo cái ý Chúa, là nó ăn ở bê bối, hoặc là đã sống trong tội. Lấy lời lành mà khuyên người, mở dậy kẻ mê muội. Tại sao mà làm mở dậy làm sao? Người ta không thấy được, người ta không thấy được, ta đang u mê, đang si mê, đang trong cái cơn đam mê đó, thì mình mở trí, mở lòng ra dạy cho họ, chứ không phải là đập họ. Tôi gặp cha Ân Đức, anh chị biết cha Ân Đức là ai không? Cha Trần Ngọc Hoang đó. Cha Ân Đức là vị linh mục dòng Si Tô đặt ra cái bài nhạc mà Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài, nhớ không? Biết không? Biết bài đó. Ngài nói hay lắm. Ngài nói đây nè: mở dậy kẻ mê muội, đang bị phụ xuống đập Ngài, con đi uống nước, con đi uống nước cho nó mát mát. Rồi bắt đầu đang bị phụ nói: con giỏi lắm, có nhiều điều này giỏi lắm. Thôi bây giờ con cho cha nói với con một số công việc nha, những điều của cha, những cái tội của cha, cho nói với con. Rồi bây giờ con nói hết tất cả những cái gì lòng con nói đi, con nói cho cha nghe. Cậu bé cứ nói hết sổ hết những cái gì bất mãn, bất bình, hay là thấy bất an trong lòng, sổ ra hết. Rồi con sổ ra hết xong, cái đàn người phụ mới nói: thôi bây giờ đến thiên cha nói nha, mở dậy kẻ mê muội, Nói xong nó ngồi nó nghe, nó đứng nó nghe, nó bảo nó vừa thấy được thương. Thay vì á, nó có lỗi, nó có tội đó, nó không có thấy, nhưng mà cha đến cha mở vậy cái mê mũi cho nó uống nước trước cho nó mát mát, mắt lòng xuống rồi xong rồi cái cha cũng nói là cha có tội, mặc dầu là một dầu là đang viên phụ lớn á, cấp lớn á, để cho nó nói. Nói xong hết rồi ngài mới nói mở vậy kể mê muội để mà đánh tan đi cái sự u mê u tối trong cái tâm trí, là cái lòng của con người. Cái người âu lo buồn sầu thì phải làm sao, cái lời nào để mà thay thế vào cái chỗ âu lo buồn sầu? Anh chị em cần cái lời gì? Lời an có đó, nhưng mà anh chị em không biết sử dụng, không biết lấy lời Chúa ra để mà áp dụng cho mình, cho nên thấy cuộc đời mình cứ lúc nào cũng thấy buồn chán, lúc nào cũng thấy tâm tối hết. Mình có cái những cái lời an ủi của bây giờ, anh chị em về nhà xét lại đi, hay là ngay bây giờ nè, trong một ngày anh chị em an ủi bao nhiêu người, an ủi bao nhiêu người, những kẻ đang âu lo đó. Âu lo không phải là vô cớ đâu, nó có cớ, nó có lý do. Mình đến mình an ủi họ, đâu có phải là mình có thể giải quyết được cái vấn đề, nhưng mà mình hiện diện với người ta, mình hiện diện, mình có mặt ở đó, và cho người ta biết rằng là không phải người ta chỉ có cô đơn một mình, đồng hành với họ như Chúa đồng hành với Phao-lô, với Phê-rô. Phê-rô anh chị em nhớ mà, phạm tội, lo cái tội của mình, rây rứt trong tâm hồn, nhưng mà Chúa ngồi bên cạnh á, Chúa nói con có yêu mến thầy hơn tất cả những anh em đó hay không? An ủi những kẻ có tội, an ủi kẻ có tội, răn bảo kẻ có tội. Anh chị em thấy lời Chúa rõ rệt ha. Phục vụ lời là như vậy đó, phục vụ lời là lấy lời Chúa ra, chúng ta đổ hết, đổ dồn hết sức lực của mình vào trong đó, thời gian, tâm trí, những cái sự bận tâm bận trí của mình đó, đổ dồn vào đó, thay vì mình đổ dồn vào trong những sự âu lo, những sự sợ hãi, những sự buồn chán. Thay vì chúng ta đổ dồn vào đó, chúng ta đổ dồn vào lời của Chúa, lời khích lệ, lời an ủi, lời của tình thương, tình thương xót của cái sự hiện diện. Có, anh chị em biết rằng anh chị em có trong tay, nắm trong tay tất cả những cái vũ khí, những cái khí cụ để anh chị em có thể làm chủ được mình, để anh chị em có thể làm tôi Thiên Chúa và làm chủ được mình. Nhưng mà chỉ có vấn đề thôi, như cha bề trên nói, coi quá nhẹ lời của Chúa, coi quá nhẹ luật của Chúa. Là chúng ta phải đặt lại vấn đề phục vụ lời Chúa là như thế nào. Chúng ta cầu nguyện. Cầu nguyện làm sao? Một lần nữa cầu nguyện là làm theo thánh ý Chúa. Thánh ý Chúa là lời Chúa dạy chúng ta, hãy sống trong lời của ta, các ngươi sống trong lời của ta thì các ngươi sẽ biết được sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ngươi. Làm tông đồ là như thế đó. Làm tông đồ là luôn luôn cầu nguyện, luôn luôn phục vụ lời Chúa, làm tôi cho lời Chúa.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thánh Thần Roma với linh mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806, hoặc điện thoại 562-988-7997-562.